Kinh văn Thế Tôn lại nói bài tụng như sau: Như sừng thỏ hư không, cùng con của thạch nữ, không có mà có lời. Pháp vọng chấp cũng vậy, trong nhân duyên hòa hợp, ngu phu vọng chứng, vọng chấp sinh, không khéo rõ như thật, nên trôi lăn ba cõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái bài tụng ngắn này thì Đức Thế Tôn ngài muốn cho đại chúng rõ nghĩa của cái ngôn thuyết nó xa rời tất cả các pháp. Bởi vì chúng sinh vọng chấp nên sanh ra muôn ngàn phiền não trần lao, nên sanh ra những cái ghét yêu trong tâm, vì thế mà tạo gây ra không biết bao nhiêu nghiệp, và để bị chuyển xoay dần trong cái sáu cõi luân hồi. Kinh văn Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngài dạy âm thanh là thường còn, do đâu mà nói như vậy? Đức Phật trả lời: Này Đại Huệ, do nơi vọng pháp mà nói, vì các vọng chấp ấy thánh nhân cũng có, nhưng thánh nhân không điên đảo. Đại Huệ, ví như bóng nắng, như dòng lửa, như thành càn thác bà, như mộng quyển, như bóng trong gương, vân vân. Những người vô trí giải thích điên đảo, người có trí thì không. Nhưng không phải chúng không hiện. Này Đại Huệ, khi vọng pháp hiện lên có muôn sai ngàn khác, nhưng không phải là vô thường. Vì sao? Vì lìa hữu vô vậy. Sao gọi là lìa hữu vô? Vì hết thảy các ngu phu có đủ thứ sai biệt, như nước sông Hằng, vừa được thấy mà vừa được không thấy. Ngạ quỷ không thể thấy nên không thể nói có. Những loài vật khác thấy nên không thể nói là không. Bậc thánh đối với các pháp hư vọng như thế, xa lìa kiến chấp điên đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ thầy bắt đầu thầy giảng về cái đoạn kinh này. Quý đại chúng thấy rằng cái đoạn kinh này đó, nếu mà thật sự người không có tu thiền định thì chắc chắn rằng không thể nào họ ngộ ra được cái âm thanh, tức là cái âm thanh thường còn. Và thường còn tức là một cái âm thanh nó không có sự diệt mất. Như vậy thì trong đoạn kinh này chúng ta thấy rằng Đại Huệ Bồ Tát, mặc dầu ngài có cái danh xưng là Đại Huệ, danh xưng là Bồ Tát, nhưng mà thật sự là ngài chưa chứng được tự tánh của âm thanh. Người mà chứng được tự tánh của âm thanh rồi thì sẽ không đặt câu hỏi này. Do đó chúng ta thấy Đại Huệ Bồ Tát ngài chưa có thực chứng được tự tánh âm thanh, do đó ngài hỏi: Vì sao mà Thế Tôn dạy âm thanh là thường còn? Quý vị biết âm thanh là những cái tiếng động, những cái tiếng như tiếng chuông, như cái tiếng mõ, như tiếng của mỗi chúng sinh nói chuyện bằng ngôn ngữ với nhau, đó gọi là âm thanh. Bởi vì Đức Phật ngài dạy cái âm thanh là nó không có diệt mất. Do đó Bồ Tát Đại Huệ thì ngài nghe bằng cái căn tai mà ngài thấy rằng âm thanh nó diệt mất, do đó ngài mới đặt câu hỏi tại sao âm thanh là thường còn, không diệt mất, và do đâu mà Đức Thế Tôn ngài nói như vậy. Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Câu hỏi rất là hay. Thì bây giờ Đức Phật ngài dạy rằng do nơi vọng pháp. Vọng pháp tức là gì? Tức là cái sự phân biệt. Do nơi vọng pháp nên ngài dạy như thế. Đối với những bậc thánh như là A-la-hán nè, như là Duyên Giác nè, như là Bích Chi nè, những cái vị này mặc dầu họ đã phá được cái ngã chấp, họ đạt được cái địa vị gọi là địa vị vô học. Vô học có nghĩa là không còn cái gì để học nữa hết. Thường thường những bậc A-la-hán thì chúng ta thấy trong kinh gọi là bậc vô học. Những cái bậc mà còn học đó là từ Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Như vậy là những ba cái bậc đó là những bậc phải còn học. Nhưng mà đến cái bậc mà A La Hán rồi là cái bậc vô học, có nghĩa là những vị này đã chứng được cái nhân không, tức như là phá được cái ngã chấp. Những cái bậc thánh tăng như là A-la-hán, như là Duyên Giác, như là Bích Chi, mặc dầu các ngài đã phá được cái ngã chấp, đạt được cái địa vị vô học là nhân không, nhưng mà các ngài vẫn còn bị vướng mắc, đó là pháp chấp. Bởi vì các vị này chưa đạt đến cái chỗ pháp không. Do đó quý vị thấy rằng một cái bậc mà Bồ Tát Đại Thừa đó, là vị đó phải phá được cái nhân không và pháp không. Còn chỉ một cái vị tiểu thánh mới đạt cái A-la-hán đó, chỉ phá được cái ngã, ngã chấp, tức là phá được cái nhân không. Mà hãy phá được cái nhân không rồi đó, thì người đó sẽ không còn nằm ở trong cái nghiệp lực để mà tái sanh trong lục đạo luân hồi nữa. Do đó khi mà tất cả quý đại chúng học cái kinh Lăng Già này là một cái quyển kinh rất là hay. Hầu hết là những cái bậc mà hạ căn họ đọc cái kinh Lăng Già này chắc chắn thầy bảo đảm họ không hiểu. Ngoại trừ họ có tu thì họ mới hiểu. Những cái bậc mà có thể nói là những cái bậc thiên tiên đi nữa mà đọc cái kinh này cũng chưa chắc đã hiểu. Bởi vì cái kinh này là nó chỉ vào trong cái tự tánh. Người mà đạt được cái tự tánh thì mới có thể hiểu được cái kinh này. Còn bằng không khó mà vào. Do đó quý vị thấy cái kinh Lăng Già này không được truyền tụng tới thời Đạo Tín là coi như nó đã ẩn mất rồi. Và bây giờ thì với một cái khả năng cố gắng của thầy, thầy đem cái quyển kinh này để đưa vào trong đạo tràng của Quán Âm Thiền Viện để hướng dẫn cho đại chúng tu. Đức Phật ngài đã đưa ra một cái thí dụ giống như là thành các bà, thành Càn Thác Bà như là mộng quyển, đó là chỉ là những cái ảo cảnh thôi. Nhưng mà những người mà họ không có trí đó, thì họ vẫn dùng cái tâm phân biệt để mà họ luận bàn những cái cảnh giới thật sự không có này. Nhưng mà ngược lại những cái bậc đại ngộ á, thì họ biết đó chỉ là ảo cảnh, nên họ không có khởi tâm tìm hiểu. Và một cái người mà họ chưa đạt đến cái địa vị của Bồ Tát á, thì họ thường chấp vào cái cảnh, họ chấp vào cái lý, cái sự. Do đó cái vọng tưởng của họ thường phát sinh. Và khi mà vọng tưởng nó đã phát sinh rồi đó, thì muôn ngàn cái phiền não nó cũng sanh ra. Và trong cái phiền não đó thì có ghét, có thương, có hận, có thù. Và nương theo cái sự phiền não này mà chúng sinh tạo nghiệp. Và khi mà chúng sinh tạo nghiệp rồi thì chúng sinh bị lực của nghiệp nó chuyển chúng sinh đó phải đi vào trong cái con đường sinh tử luân hồi. Và những người phàm đó, khi mà họ nghe được cái âm thanh đó thì họ nói rằng có âm thanh. Và khi họ không còn nghe được âm thanh đó thì họ nói rằng cái âm thanh đó đã diệt mất. Chính vì vậy mà cái tâm mà còn chấp tướng, còn cái chấp pháp, thì sanh ra cái muôn ngàn sự sai biệt của cái sự vọng tưởng. Nhưng mà ngược lại những Bồ Tát mà đã chứng được tự tánh rồi đó, thì tất cả những cái như là thấy từ con mắt, nghe từ lỗ tai, hay từ cái ý thức, biết từ cái ý thức, nó đều là thường còn, nó không có bao giờ diệt mất hết. Và quý đại chúng thấy rằng ở trong thiền tông có một cái công án rất hay, đó là thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay. Quý vị thấy rằng hai cái bàn tay của mình mà ập lại thì nó mới ra một cái âm thanh. Nhưng mà ở đây cái công án là tiếng vỗ của một bàn tay, tất nhiên là muốn nói về cái âm thanh tự tánh, nói về một cái âm thanh mà nó bất diệt, một cái âm thanh mà nó thường còn. Các bậc cổ đức nhà thiền ngày xưa đã đặt ra cái công án này với cái mục đích là phá vọng chấp và giúp cho những người đệ tử họ dễ dàng kiến đạo, họ ngộ được tự tánh của bản tâm của chính mình. Nói về cái tiếng vỗ của một bàn tay đó, thì cái người mà phát huy được cái công án này cũng là một cái bậc thiền sư người Nhật Bản. Vị thiền sư này tên là Bạch Ẩn Huệ Hạc, sinh năm 1686 và nhập diệt vào năm 1766. Đây là một vị thiền sư lỗi lạc trong một cái dòng thiền của ngài Lâm Tế. Quý vị biết rằng cái dòng thiền Lâm Tế mặc dù nó xuất phát từ ở bên Trung Hoa, Tại vì năm dòng thiền của thiền tâm từ quy ngưỡng, lâm tế, tào động, pháp nhãn, dân môn, nó đều là xuất phát từ ở nguồn gốc của Trung Hoa, nhưng mà sau đó nó được truyền thừa qua các nước như là Nhật Bổn. Nhật Bổn thì cái dòng dòng thiền mà được những người Nhật mà họ ưa thích nhất đó là dòng tào động và dòng lâm tế. Rồi những cái nước mà Đại Hàn thì cái dòng thiền mà họ ưa thích nhất đó là dòng thiền pháp nhãn, dòng thiền dân môn. Và đồng thời bây giờ thì quý vị thấy là ngài Kim Cang Viên Giác là một cái vị mà truyền thừa của cái dòng pháp nhãn, mà là vị tổ sư chứ không phải là một vị thiền sư. Hiện tại thì ở bên Nam và Nam Nam Hàn bây giờ cũng có dòng pháp nhãn, nhưng mà chỉ là bậc thiền tăng chứ không phải là bậc tổ sư. Tổ sư thì do người Việt Nam của mình, tức là sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng, ngài đã nắm giữ cái chức tổ. Và một điều mà thầy muốn cho quý vị biết là cái dòng thiền phái của Quán Thế Âm Thiền Viện không trực thuộc vào một cái giáo pháp của một cái thiền viện nào khác. Đây là một cái thiền viện độc môn mà người sáng lập ra tức là tổ sư Kim Cang Viên Giác. Đây là một cái giáo phái của thiền dòng pháp nhãn không trực thuộc vào cái giáo hội của Phật giáo bên Việt Nam, không trực thuộc vào tất cả những cái giáo hội ở thế giới, mà một giáo hội riêng biệt, không biệt lập và không có đứng vào ở trong một cái chi nhánh của chùa nào hết. Đây là một cái điều rất là hay, bởi vì tổ sư Kim Cang Viên Giác ngài đã khôi phục lại cái dòng thiền tâm từ xưa tới nay, và để giúp cho tất cả mọi chúng sinh có cái tâm mà muốn giải thoát, hầu đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Quý vị đi tất cả những chùa chiền thì quý vị sẽ thấy rằng chùa nào cũng có những cái tiếng động, cũng có tiếng cầu kinh, cũng có tiếng gõ khánh. Nhưng mà đặc biệt quý vị đến Quán Thế Âm Thiền Viện thì quý vị nghe một cái sự thanh tịnh rõ ràng. Những cái tiếng động mà thật là nhỏ quý vị cũng có thể nghe, là tại vì ở bên dòng thiền chú trọng về cái vấn đề tu thiền hơn là cái vấn đề mà tụng kinh gõ mõ. Chính cái vị thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt này, ngài đã phục hưng và đã chấn chỉnh lại được dòng thiền lâm tế vốn đã bị tàn lụi từ thế kỷ thứ 14. Một cơ duyên may khi mà Bạch Ẩn Huệ Hạt ngài lên 7 tuổi, ngài lượt một cái cơ duyên là cùng mẹ đến viếng cảnh chùa. Lúc bấy giờ thì các chư tăng đang đọc tụng kinh Địa Tạng, đến cái cảnh mà diễn tả các địa ngục ở trong cái kinh Địa Tạng, thì bây giờ tâm của thiền sư chấn động, ngài quyết chí tu hành để mà được phổ độ tất cả những chúng sinh. Và ngài cũng muốn chứng được cái cảnh đi vào lửa không bị cháy, vào trong nước không bị chìm. Đó là cái thần tâm tự tại mà trong cái kinh Địa Tạng diễn tả. Ngài muốn được thực chứng những điều đó. Bà cha mẹ của ngài thì rất là yêu quý ngài, cho nên không có muốn cho ngài tu. Nhưng mà ngài cũng lẻn vào chùa xuất gia vào năm 15 tuổi. Và suốt ngày thì chỉ biết lo tụng kinh niệm Phật. Năm 19 tuổi, có một cái vị thiền tăng từ ở Trung Hoa đến viếng chùa và có mang theo một cái bộ kinh nói về tiểu sử những cái vị thiền sư Trung Hoa. Thì bây giờ khi mà Bạch Ẩn đọc tới tiểu sử của thiền sư Nhâm Đầu á, thì ngài tự nhiên ngài không có muốn tu nữa. Là tại sao? Là tại vì thiền sư Nhâm Đầu đó, ngài là một cái người mà đã đắc đạo. Khi mà đệ tử của Nhâm Đầu hỏi Nhâm Đầu, khi mà ngài chết thì có cái gì lạ diễn ra, thì thiền sư Nhâm Đầu nói các đệ tử rằng khi ta chết thì tiếng hét của ta nó sẽ xa 10 dặm. Mà thật sự như vậy, Sau cùng thì ngài đã bị một cái bọn cướp nó vào ở trong chùa và nó đã đâm ngài. Khi mà bọn cướp đâm ngài thì ngài hét một cái tiếng, nó vang tới 10 dặm. Nó vang tới 10 dặm và ngài thị tịch. Do đó khi đọc đến cái chỗ mà thiền sư Nham Đầu đã đắc đạo rồi mà vẫn còn bị chết vì tụi cướp giết đó, thì Bạch Ẩn thiền sư tự nhiên nói rằng người xưa đã đắc đạo rồi mà còn có bị những sự chết đau khổ như vậy, cho nên cái lòng tin của thiền sư về Phật pháp nó bị mất đi. Bây giờ thì Bạch Ẩn không có muốn thăm thiền nữa, mà chỉ muốn tìm vui ở bên cái hội họa. Bên hội họa tức là bên bên vẽ đó, vẽ hoặc là văn chương, làm thơ văn. Nhưng mà cái cơ duyên của một một người mà trong cái kiếp đời này họ thành đạo thì có nhiều cơ duyên đặc biệt lắm. Vì vậy mà năm 22 tuổi, khi mà ông ta đã chán cái sự mà tu học rồi, tại vì thấy Nham Đầu mà đắc đạo mà bị cướp nó giết như vậy đó thì chán rồi, thành ra không muốn tu nữa. Nhưng mà cái cơ duyên nó đã đến, do đó khi mà nghe một cái vị tăng đang tụng một cái đoạn kinh Kim Cang rất là hay thì tự nhiên ngài liễu ngộ. Và bây giờ thì ngài bỏ tất cả những cái văn chương và hội họa một bên, bắt đầu vào ở trong cái thiền phòng, đóng cửa lại và tham cái công án là chỉ vô. Công án chỉ vô này là của ngài thiền sư Triệu Châu. Và một đêm kia khi mà đang hành thiền đó thì ngài bỗng nghe một cái tiếng chuông đại hồng chung nó đánh lên, thì bây giờ cái tâm ngài tỉnh ngộ. Khi mà ngài tỉnh ngộ rồi đó thì ngài nghĩ rằng ở trên cái đất Nhật này chỉ có mình ta là cái người mà đã có cái sự tỉnh ngộ, thấy được cái tự tâm. Do đó cái tâm ngã mạn của ông ta cũng từ đó mà tăng lên. Thường thường mà quý vị liễu ngộ giả đó, thầy dùng cái chữ liễu ngộ giả, có nghĩa là tưởng như là đắc đạo nhưng mà thật sự chưa đắc đạo, vẫn nằm ở trong cái ý thức chấp. Do đó ông ta nằm ở trong cái sự liễu ngộ của ý thức chấp mà tưởng rằng mình đắc đạo, do đó đi đến đâu đều có những cái hành động giống như là ngã mạn, giống như là tự cao, giống như là thượng mạng. Và sau cùng thì một cái vị thiền sư mà muốn chắc chắn rằng mình có đắc đạo hay không đó, là mình bắt buộc phải đến thăm viếng một cái vị thiền sư có thật thật tài đắc đạo, để cho vị này mới ấn chứng cho mình. Thì bây giờ sư Bạch Ẩn mới đến tham vấn với thiền sư Đạo Kính Huệ Đoan. Nhưng mà đến đây thì không được ấn chứng, mà chỉ được thiền sư Huệ Đoan nhận làm sư đệ. Và ngài Huệ Đoan bảo ngài Bạch Ẩn phải phải nương trong cái mái chùa này để mà tu, thì hy vọng rằng có thể đắc đạo và có thể phá đi được những cái sự mà ngã mạn, những cái sự cống cao. Và Bạch Ẩn ở lại chùa này nhiều năm. Và mỗi lần mà sư mà tìm ra được một cái công án gì mà hay đó, đều lên trình với thiền sư Huệ Đoan. Nhưng mà mỗi lần mà lên trình như vậy đó thì bị Huệ Đoan không có nói gì hết, Huệ Đoan chỉ có nói một câu thôi: thật là một cái chúng sinh đáng thương đang sống trong địa ngục. Đây là cái câu mà Huệ Đoan nói với Bạch Ẩn: chúng sinh này rất là đáng thương, đang sống trong địa ngục. Và lần nào cũng như thế, mỗi lần lên trình kiến giải là đều bị cái câu của Huệ Đoan này nó đã chặn ở trước cái miệng rồi. Và sau cùng thì với cái sự thực hành công án của ngài Triệu Châu là công án vô, và một cái công án là tiếng dỗ của một bàn tay, và ngài Bạch Ẩn ngài đã hoàn toàn triệt ngộ tất cả những cái tánh mà ngã mạn, những cái tánh mà tự cao, cái tánh mà tự phụ, nó đều rơi mất. Và bây giờ thì Bạch Ẩn thiền sư xem cái công án vô của Triệu Châu và tiếng dỗ một bàn tay là một cái bài học rất là quý giá. Ngài đem một cái hai cái công án này mà dạy cho những người đệ tử nước Nhật thời bấy giờ. Do đó quý vị thấy rằng có những cái công án nó rất có giá trị, nhưng mà chúng sinh thì không bao giờ biết để mà tu. Hầu như trong cái thời mạt pháp này, chúng sinh đi lạc pháp rất là nhiều, đi vào những cái tà phái mà nó nằm ở trong cái thiên tiên, nó nằm ở trong cái ngoại đạo A Di Đà Phật. Thành ra quý vị nên nhớ rằng hôm nay trước đại chúng thầy nhắc lại những cái gì mà còn ở tại gia, quý vị nên nhớ thầy nói, thì cái quả những vị đó đắc chỉ có Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm. Những vị mà ở tại gia mà không có vợ có chồng, sống một cuộc đời thanh thanh khiết, không có dục vọng, thì đắc đến cái quả thứ ba là A-la-hán. Còn quả A-la-hán bắt buộc phải xuất gia thì mới có thể vào được trong cái quả này. Do đó những người mà tại gia họ xưng họ là giải thoát, họ xưng là họ đắc đạo, đều là ma đạo nói chứ không phải là bậc giải thoát nói. Quý vị nên nhớ cái điều này để mà chúng ta có thể tránh được những cái sự mà gian dối của người đời. Bởi vì thời này loài thiên ma nó mặc áo đạo rất là nhiều, nó xưng nó đắc đạo, nó xưng nó đủ hết đó. Nhưng mà thật sự ra với những người mà có trí tuệ, người ta nhìn vào người ta biết nó là ai và nó làm gì. À, như thầy bây giờ thầy nhìn vào ở trong cái đám của những người mà họ họ tại gia mà họ xưng họ chứng những cái thánh quả là thầy thấy cười ngay lập tức, là tại vì họ không bao giờ họ chứng được. Nếu mà họ ở tại gia mà họ chứng thánh quả thì Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo ngài về ngài cũng đội mũ ngài lên ngôi rồi ngồi ngài ở gần vợ gần con cũng được rồi. Thành ra cái loài ma này rất nhiều, quý vị phải tránh đó. Như vậy thì thầy đã trình bày về cái tiếng dỗ một bàn tay để quý vị thấy rằng rõ ràng rằng cái âm thanh nó thường còn, nó không có mắt. Và cái tiếng dỗ bằng tay là để cho quý vị, nhắc nhở quý vị đến cái tự tánh của mình, giống như là một cái âm thanh vô thinh, mà một cái âm thanh này là một cái âm thanh của những người mà đã có tu đắc đạo thì họ mới thấy được, còn bằng không thì chắc chắn là không biết, không biết. Trong cái bản kinh Lăng Già thì Đức Thế Tôn ngài cũng đưa ra thí dụ giống như là ngài thí dụ về cái nước sông Hằng. Quý vị thấy ngài lấy thí dụ là nước sông Hằng đối với những chúng sinh hữu tình, chẳng hạn như chúng ta nè, hoặc là những cái loài lục súc nè, à, những cái loài mà có hình tướng nè, là gọi là những chúng sinh hữu hình, thì họ đều có thể nhìn thấy cái sông Hằng và họ đều có thể nhìn thấy cái sóng nước của sông Hằng một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà với loài ngạ quỷ, à quý vị thấy không, với loài ngạ quỷ thì loài này không bao giờ nhìn thấy được cái nước sông Hằng. Họ chỉ nhìn thấy rằng sông Hằng được bao bọc bởi những cái biển lửa mênh mông. Và khi mà họ đến gần nơi đó thì họ sẽ bị thiêu đốt thân thể. Vì thế đối với cái nguồn nước mà sông Hằng bao la vô tận như vậy đó, thì loài ngạ quỷ vẫn không nhìn thấy và mãi mãi chịu sự đối khắc. Quý vị thấy thương ghê chưa? Tại vì nghiệp lực nó tạo ra chúng sinh vào trong cái cảnh giới ngạ quỷ, nó dòm dòm nước nó sẽ thấy là lửa chứ nó không thấy là nước. Và ngược lại cái nước ở tại đất đại dương của mình cũng vậy, những chư thiên ở cõi trời dòm xuống nước nó là cái kho già. Thành ra cái nghiệp lực của mỗi người mà nó nhìn thấy. Do đó quý vị thấy Đức Phật thí dụ rất là hay, lấy nước sông Hằng để thí dụ. Có những chúng sinh thấy mà có những chúng sinh không thấy. Như vậy không thể nói rằng sông Hằng có hay là không có. Bởi vì với những chúng sinh hữu tình thì sông Hằng thật sự có. Nhưng mà với loài ngạ quỷ thì sông Hằng không có. Như vậy thì âm thanh đối với người đời thì âm thanh nó có và nó mất. Nhưng mà đối với bậc thánh trí thì âm thanh nó mãi còn miên diễn và nó trường tồn. Đó là âm thanh tự tánh của bản tâm. Tất cả những điều này nó sanh ra bởi cái sự vọng chấp, và vọng chấp này nó sanh ra cái nghiệp. Chính vì cái nghiệp lực này mà nó đẩy chúng sinh ở trong tam giới có những cái nhìn nó khác biệt với nhau, là tại vì do cái nghiệp lực tạo ra. Bây giờ kinh văn kế tiếp: Này đại huệ, vọng pháp là thường còn vì tướng của nó không có sai biệt. Không phải là vọng pháp có tướng mà vì phân biệt nên có sự sai khác. Bởi thế nên nói thể của vọng pháp là thường. Này đại huệ, làm sao gọi là được chân thật của vọng pháp? Ấy là các thánh đối với vọng pháp không khởi giác điên đảo, nên không điên đảo. Nếu có một ít tư tưởng khởi nơi vọng pháp thì tất cả không phải là thánh trí. Ấy là hí luận của bọn ngu phu. A Di Đà Phật. Thì qua cái đoạn kinh này đại chúng thấy rõ rằng Đức Thế Tôn ngài khuyên cái người chân tu đó, người mà thật sự tu đó, thì nên không nên cái khởi tâm phân biệt chấp pháp. Bởi vì nếu mình khởi tâm phân biệt chấp pháp đó thì cái phiền não nó sẽ phát sinh. Và nếu mình mà khởi tâm phân biệt đó thì âm thanh mà chúng ta nghe đó nó sẽ là âm thanh vô thường. Âm thanh vô thường là âm thanh nó sẽ bị mất đi. À. Và ngược lại không khởi tâm á thì sao? Nếu chúng ta không khởi tâm phân biệt thì chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh gọi là âm thanh tự tánh. Mà âm thanh tự tánh này đó thì nó luôn luân chuyển ở trong cái tâm của chúng ta. Nó không hề được, không hề dứt mắt. Đây là Đức Phật dạy chúng ta nghe một cái âm thanh tự tánh chân thật. Đối với những người mà đã tu qua cái pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, thì khi mà cái sáu căn của họ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó không còn khởi vọng nữa, thì nó đạt đến cái trình độ gọi là nhập lưu. Quý vị thấy là người mà tu Thủ Lăng Nghiêm đạt đến cái trình độ nhập lưu đó, thì cái danh xưng của nó đó, cái danh xưng đó có nghĩa là các căn nó đã không còn phóng ra ngoài nữa, mà nó chỉ quay vào trong nó nội quán. Vì vậy mà dùng cái danh xưng là nhập lưu. Nhưng mà tại vì cái pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là dành cho những bậc Bồ Tát, chính vì vậy mà cái người mà đạt đến trình độ nhập lưu gọi là sơ địa Bồ Tát. Những người mà gọi là sơ địa Bồ Tát đó thì cái tâm phân biệt của họ hình như là nó không còn nữa. Họ sống ở trong tự tánh nhiều hơn là họ sống trong cái bản tâm tiến hành qua cái lục căn của họ là tắt mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mà người đạt đến cái địa vị nhập lưu hay là sơ địa Bồ Tát đó thì họ sẽ nghe được cái âm thanh tự tánh một cách rất là rõ ràng. Đây là một cái âm thanh chân thật mà Đức Phật khuyên chúng ta nên lắng nghe. Còn những người mà không có tu đó thì chắc chắn rằng 100% họ không thể nghe được âm thanh tự tánh này, mà họ chỉ nghe được cái âm thanh hữu di. Mà âm thanh hữu di tất nhiên là nó có tướng, nó có tiếng động phát ra và nó có đi đến cái chỗ diệt mất, do đó nó gọi là âm thanh hữu di. Do đó mà Đức Thế Tôn ngài rất là từ bi, ngài dạy các Bồ Tát nên nhận được tánh thể chân thật của vọng pháp. Quý vị thấy rõ ràng phải nhận được cái tánh chân thật của vọng pháp. Mà muốn đạt được cái việc này á thì tất cả những người tu hành, tất cả những chư Bồ Tát đối với dạng pháp không nên khởi tâm suy tưởng phân biệt. Bởi vì tâm suy tưởng mà phân biệt quý vị đã khởi lên rồi đó, chỉ cần một chút ít khởi lên thôi thì người chân tu sẽ bị vướng mắc trong vòng của nghiệp lực, không có chứng được cái bậc thánh trí. Do đó quý vị thấy khi mà quý vị học kinh Đại Thừa làm sao, cái tri kiến của quý vị mở rất là lớn, rất là rộng. Quý vị học vào ở trong cái tự tánh bản thể. Do đó sau này thầy nói thật, người mà giả tu quý vị cũng biết, mà người mà họ chưa chứng đạo quý vị cũng biết. Tại vì mình đã có cái gương chiếu yêu rồi. Ha. À, con yêu nào mà nó giả tu, nó giả lường gạt đó là cái gương của mình nó chiếu rồi. Mình học, quý vị học cái kinh Đại Thừa này là coi như là cái gương chiếu yêu á. Quý vị thấy hết hả? Chỉ có những người mà họ chưa có tu về Đại Thừa thì họ không thấy được những cái con yêu nó hiện trong cái hàng ngoại đạo. Nó hiện ở trong cái những người mà lừa gạt chúng sinh. Nó không thấy. Những cái đệ tử của thầy mà theo thầy mà từ 5 năm trở lại đây thì hầu như là họ đã có một cái kiến đạo rất là sâu sắc. Những người nào gạt như thế nào họ biết hết à. Do đó quý vị học Đại Thừa là quý vị được một cái kiến văn rất là cao. Mà cái loài thiên ma không bao giờ nó trụ hình, nó gạt quý vị được hết. Kinh văn kế tiếp. Này Đại Huệ, nếu phân biệt vọng pháp là điên đảo mà không điên đảo thì sẽ được thành tựu hai chủng tánh. Một là thánh thanh thanh văn chủng tánh, hai là phạm thiên chủng tánh. Này đại huệ, thanh văn chủng tánh thì thánh chủng tánh thì có ba loại: thanh văn, duyên giác và Phật. Sao gọi là ngu phu phân biệt sanh ra chủng tánh thanh văn ấy là chấp vào tự tướng và vào cộng tướng. Này đại huệ, sao gọi là ngu phu phân biệt vọng pháp mà thành ra chủng tánh duyên giác ấy là chấp trước tự tướng cộng tướng rồi xa lìa sự huyên náo. Này đại huệ, sao gọi là người trí phân biệt vọng pháp mà thành tựu Phật thừa ấy là liễu ngộ các pháp đều do tự tâm phân biệt biến hiện ra, ngoài tâm không có pháp. Này đại huệ, có những người ngu phân biệt các sự vật của vọng pháp rồi cả quyết thế này thế nọ ấy là họ đã thành tựu chủng tánh, gọi là chủng tánh sanh tử. Này đại huệ, các sự vật thuộc vọng pháp kia không phải thị vật cũng không phải phi vật. Đại huệ, những bậc trí nhờ đã làm một cuộc cách mạng trong tâm, ý thức và tập khí, ba tự tánh, ba pháp nên mới nói các vọng pháp ấy tức là chân như. Cho nên nói chân như tức là tâm giải thoát. Ta nay khai thị rõ ràng nghĩa ấy, lìa phân biệt là lìa hết tất cả thảy các sự phân biệt. A Di Đà Phật, quý vị thấy trong kinh Đại Thừa dạy cách tu rõ ràng không? Chúng ta sở dĩ mà bị trôi lăn trên con đường sinh tử luân hồi là tâm của chúng ta phan duyên quá nhiều. Chúng ta thích hí luận, chúng ta thích đi đây đi đó, và lỗ tai của chúng ta thì thích nghe. Chính những cái điều này mà nó giết cái bản tánh của mình. Quý vị càng nghe nhiều, càng nhìn nhiều thì quý vị mất đi những cái tri kiến của bản tánh. Quý vị thấy có người nào mà họ hí luận thật nhiều họ đắc đạo không? Không có, hiếm lắm. Người muốn đắc đạo là họ phải quay cái thấy, nghe, hay, biết trở về trong cái bản tâm thì họ mới đắc đạo, họ mới thấy được cái chân tánh của họ. Chứ bằng không họ chỉ thấy cái sự giả dối của bên ngoài, của cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mà thôi. Những gì mà quý vị thấy bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó đều quả diệt. Những gì mà quý vị thấy bằng cái trí huệ, nhìn thẳm vào trong chân tâm, và cái chân tâm đó nó không có hằng, có sự sanh và diệt, tức là quý vị chứng thanh tri. Như vậy thì qua đoạn kinh này, quý vị chúng sao mới đọc thì chúng ta thấy nó quá tối nghĩa ha. Thật sự cái kinh Lăng Già tối nghĩa lắm ạ. Nếu mà quý vị thật sự chưa có tu về thiền định và quý vị chưa có được một chút nào minh tâm kiến tánh thì cái kinh Lăng Già này nó không có thể nào nó quý vị hiểu được hết. Cái nhãn quý vị nó không có mở khai được cái kinh này. Tại vì kinh này là kinh nó nói về cái nghĩa mà của người tu thực chứng. Chứ người tu chưa chứng thì không hiểu. Bây giờ quý vị nói với một người mà phàm phu họ chưa bao giờ tu, quý vị nói rằng âm thanh là thường còn thì họ làm sao họ xác nhận, họ chứng nhận được? Họ rõ ràng họ nghe tiếng động âm thanh lên rồi âm thanh mất rõ ràng, mà quý vị nói âm thanh thường còn làm sao họ tính được? Nhưng mà đây là âm thanh thường còn. Vị nào đã tu qua cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội và nghe được những cái âm thanh thường còn này, giơ tay thầy xem đi, để xác nhận rằng quý vị đã nghe cái âm thanh mà thường còn. Vị nào giơ tay lên, thấy không? Quý vị thấy không? Cũng có người giơ tay không? Ai nữa? Đâu phải một mình đó, quý vị thấy chưa? Tất nhiên là quý vị thấy rằng những người có tu thì họ sẽ nghe được âm thanh tự tánh. Âm thanh này thường còn, nó không có sanh và không có diệt. A Di Đà Phật, dễ thương. Bồ Tát của thầy đưa tay rất đông, thầy rất là mừng. Nếu mà quý vị nghe được những cái âm thanh tự tánh này thì thầy rất là mừng. Chỉ cần quý vị hiểu được cái điều này thì cái sự giác ngộ nó sẽ đến với quý vị rất là nhanh. Từ đây đừng có hoang phí cái thời gian mình nữa. Dùng thời gian mà mình đi hí luận, dùng thời gian mà đi đến cái chùa này, đi đến cái chỗ miễu kia, dùng thời gian đó để mà mình tham thiền, để mình gột rửa cái bản tâm nó chưa được trong sạch của mình, nó quý hơn. Tại vì chúng ta mà đi đến chùa chiền rồi chúng ta ngồi đó để mà hí luận thì nó vô ích lắm, nó vô bổ. Cái người tu thiền người ta quý trọng thời giờ lắm, họ không có thời giờ nhiều đâu. Thời gian của chúng ta ở trên thế gian này nó cũng có giới hạn, nó không có nhiều. 100 năm có nghĩa gì với cái đường tu của mình. Do đó quý vị nên bớt đi lại. Những người nào mà còn thích đi chùa đi chiền đó là quý vị còn thích nói á, ha. Quý vị còn thích nghĩa là quý vị còn thích danh đó, à thầy nói thẳng luôn, quý vị còn thích nói, quý vị còn thích danh, quý vị còn thích nghĩa là khoe những cái của báu mà mình đã có nha. Quý vị thấy người người xưa ngày xưa tu không? Đến nỗi mà tu mà nước mũi nó chảy ròng ròng cũng không có thời gian để mà lau nữa. Họ đâu có đi để mà họ nghe ngóng chi. Tại vì mình càng nghe nhiều thì cái nhĩ căn của mình nó loạn động. Mình nghe càng nhiều bao nhiêu thì mình khó tu bao nhiêu. Tại vì ngôn từ của hữu tình đó là một cái loại mà phân biệt, nó giết đi cái tâm chân như của mình. Quý vị ngồi lại ở trong phòng mà im lặng đó, quý vị dễ thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình lắm. Mà quý vị đi hí luận, quý vị đi nói cười cười để mà bàn luận những chuyện này chuyện kia thì quý vị khó thâm nhập vào trong bản tâm. Đây là một cái điều mà thầy đã kinh nghiệm và thầy đã thấy rõ điều này. Một cái người mà ngồi ở trong trong một cái phòng kín để mà tu đó, họ tu một ngày á bằng những người mà họ hí luận, họ gõ mõ tụng kinh suốt một năm. Quý vị thấy không? Bởi vì một ngày đó họ sống hoàn toàn với bản tâm của họ. Họ không tao sống ở thế giới của vật chất. Họ không sống trong cái sự hí luận của cái bản tâm vọng tưởng. Do đó họ đạt đến những cái phước báo rất là nhanh. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này thì quý vị đã thấy rằng những bậc tu hành đó, họ đã đắc được những cái sự giác ngộ về cái âm thanh mà thường còn này. Và chính vì họ đắc được cái âm thanh thường còn và họ chứng được cái chân như tự tánh của bản tâm của họ. Và Đức Phật cũng dạy rằng các bậc mà biết được vọng pháp là phân biệt điên đảo, nên không khởi tâm theo cái sự phân biệt này, thì họ sẽ đạt được cái hai cái chủng tánh. Một là chủng tánh thanh văn, hai là chủng tánh của phạm thiên. Thế nào gọi là chủng tánh thanh văn? Như chúng ta đã biết rằng thanh văn tức là những cái vị mà tỳ kheo tu trong cái đạo tràng của Đức Phật, họ cũng là cái bậc mà gọi là thánh thanh văn, bởi vì họ đã đắc tới cái quả A La Hán. Mà cái quả này không phải là tự do tự động họ biết họ đắc, mà là vì họ nghe pháp từ kim khẩu Đức Phật thuyết ra, rồi họ nương theo cái lời thuyết pháp đó mà họ tu hành. Do đó họ đạt đến cái địa vị gọi là nhân không. Họ phá tan đi cái bản ngã phàm tâm trong tâm giới của họ. Một cái vị mà gọi là thanh văn tiểu thánh là bậc A-la-hán đó, thì họ không còn sanh ở trong tam giới nữa. Tức là họ không có còn sanh ở trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì họ sẽ trở lại thế gian này bằng cách nào? Họ trở lại thế gian này là họ bằng cái niệm từ bi cứu độ chúng sinh. Và họ dùng ý sanh thân, họ trở lại bằng một cái phàm thân. Cái người nào mà nói nhập cốt lên để mà giảng đạo đó là đều là ngoại đạo hết. Quý vị nhìn kỹ Đức Thích Ca của mình, một bậc Bồ Tát thiện huệ ở đâu xuất Đà Thiên, muốn mà giúp đỡ chúng sinh để giải thoát ở cõi Diêm Phù Đề này, tức là cõi ta bà này, ngài cũng phải nhập bào thai, sanh vào ở trong hoàng cung. Còn những cái loài tà ma ngoại đạo nó sợ xuống ở trong thế gian này, nó sẽ bị tứ khổ chi phối, đó là sanh lão bệnh tử. Rồi nó mượn những cái người mà đồng cái thể tánh của nó, đồng cái thể điển của nó nhập vô. Để chi? Nó nhập vô, nó đi giảng kinh, nó ăn cắp những phước báo của những cái người, của những người mà còn tại thế. Tại sao mà nó ăn cắp phước báo mà nó không dám xuống? Là tại vì nó xuống nó sợ nó bị tứ khổ bao vây và nó sợ bị luân hồi. Do đó thầy khuyên những đệ tử Bồ Tát của thầy không nên bao giờ đến chỗ những chỗ mà có người nhập để mà xưng ông này bà nọ để mà giảng pháp, đó là loại ma tà thôi. Dầu cho nó giảng có cao đi nữa nó cũng là bậc thiên tiên mà thôi, chứ nó chưa có vượt khỏi cái tam giới được. Những cái bậc thiên tiên mà nó còn nằm ở trong cái thế gian này thì nó nằm ở cõi dục giới rất là thấp. Quý vị là những cái bậc Bồ Tát rồi, trong tương lai quý vị có những vị đắc vào Bát Địa Bồ Tát, có những vị đắc vào cái Thập Địa Bồ Tát, Do đó cảnh giới của quý vị cao hơn nhiều. Bây giờ nói về Phạm Thiên. Tại sao Phạm Thiên cũng là, nếu mà không có khởi tâm phân biệt điên đảo cũng được vào cái chủng tánh. Đây là nói về ông Phạm Thiên, tức là nói về ông chủ tể càn khôn vũ trụ của thế gian này. Ông chủ tể càn khôn vũ trụ thế gian này người ta còn gọi là Phạm Phạm Thiên Dương. À, ở bên những cái đạo giáo người ta thờ kính tôn trọng người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ông này ông ở cõi trời sơ thiền thiên, tức là ông ở cõi trời sắc giới thiên. Quý vị nên nhớ rằng một cái vị Phạm Thiên Dương này thân thể họ thanh tịnh lắm, bởi vì những vị này đã hoàn toàn tuyệt dục, do đó họ ở sắc giới. Những cái vị mà trong tâm vẫn còn cái niệm dục, những cái vị mà trong tâm vẫn còn những cái dục niệm của thế nhân thì chắc chắn rằng không bao giờ sanh vào được cái cõi trời sắc giới. Những vị hoàn toàn dù thoát ly khỏi những cái niệm dục của thế nhân thì khi lâm chung, dầu quý vị muốn hay không muốn, quý vị cũng sanh vào ở trong cái cõi trời sắc giới. Thành ra có nhiều cái mà quý vị học đại thừa rồi quý vị mới thấy có những người họ còn dục dục miên tận như đó, mà họ họ nói rằng họ đắc đạo, họ thoát ly tam giới. Quý vị nghe quý vị thấy nực cười không? Rất là nực cười. Nhưng mà lời nói của họ là chỉ sao? Chỉ lừa phỉnh được những cái người mà thật sự chưa tu, những người mà cái tâm chưa có mở, những người mà chưa được những vị minh sư mà dẫn dắt thì họ mới có thể lừa được. Chứ còn những cái bậc Bồ Tát của thầy đã theo thầy nhiều năm rồi, chắc chắn là quý vị không bao giờ quý vị sa vào trong cái cảnh đó hết. Và cái bậc Phạm Thiên này đó, mặc dầu cái tâm của ông đó họ chưa có thoát khỏi tam giới, nhưng mà họ đã ngộ được cái bản thể thanh tịnh của vạn pháp. Và vì họ ngộ được cái bản thể thanh tịnh vạn pháp, cho đó không có khởi tâm phân biệt. Chính vì thế mà họ thoát được cái di tế phiền não. Bây giờ thì khi mà quý vị thoát được cái di tế phiền não thì tâm quang quý vị nó rực rỡ lắm. À, tâm quang rực rỡ nó phóng ra còn gọi là hào quang đó. Và cái tâm thể quý vị thường vắng lặng. Quý vị nào mà thấy được cái Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi thì quý vị cảm nhiễm được cái sự thanh tịnh của Ngài ngay lập tức. Nó thanh tịnh vô cùng. Một cái bậc mà từ sắc giới thiên rồi, quý vị gặp bậc nào ở trên sắc giới thiên mà đi xuống thì lòng quý vị cũng thanh tịnh hết. Tại vì những cái bậc này quá thanh tịnh. Nếu mà không tịnh, không thanh tịnh thì Đức Phật đâu có thí dụ hai cái bậc thánh chủng tánh là bậc thánh chủng tánh và Phạm Thiên chủng tánh. Đây là cái điều mà Đức Phật nói lên những cái bậc ở sắc giới thiên rất là thanh tịnh. Bây giờ nói về chủng tánh thanh văn. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng thanh văn có ba loại chủng tánh. Một là thanh văn, hai là duyên giác, ba là Phật. Bậc thanh văn á, khi mà họ khởi tâm tu đó thì họ phải có khởi tâm phân biệt. Quý vị đồng ý là bậc thanh văn khởi tâm phân biệt không? Tại vì khi họ nghe cái pháp của Đức Phật thì họ bắt đầu họ khởi tâm để họ truy tu cứu cái pháp đó. Do đó trong kinh gọi là những cái bậc thanh văn vẫn khởi tâm phân biệt. Nhưng mà khi mà họ khởi tâm rồi đó, họ tìm được cái cứu cánh để mà họ tu rồi đó, thì bây giờ họ mới tham thiền nhập định. Và họ lần lần họ tu tham thiền, họ phá được cái ngã chấp và họ đạt đến cái địa vị là A-la-hán. Bây giờ nói về cái bậc duyên giác, cũng là một cái bậc A-la-hán. Nhưng mà cái bậc này đó, họ không có nương theo cái lời khai thị của Đức Phật về tứ đế, mà họ nương theo cái lời khai thị của Đức Phật về cái thập nhị nhân duyên, là từ vô minh duyên hành rồi duyên đến đạo tử đó, kêu là thập nhị nhân duyên. Mà nó là một cái chùm, nó chùm nhân duyên, nó chi phối chúng sinh. Và một chúng sinh thì hầu như là bị cái thập nhị nhân duyên nó chi phối. Do những cái vị này họ tu họ quán, tại sao phải có vô minh? Và họ quán tại mình làm cách nào để phá vô minh. Mà khi mà họ phá được vô minh rồi đó, thì những cái nút khác, chẳng hạn như hành, hay là tập, hay là ngũ quẩn, hay là những cái ái dục tự động nó tiêu tan. Trong cái thập nhị nhân duyên, chỉ cần quý vị phá được cái nút đó là cái nút ái thì quý vị phá được hết, những cái nút kia nó sạch hết. Do đó quý vị thấy rằng ở trong kinh, bất cứ kinh nào cũng vậy hết, dạy rằng chúng ta muốn đạt đến sự giải thoát thì chúng ta phải tát cạn cái ái dục ở trong cái tâm của chúng ta. Cái người mà còn ái dục thì đừng nói gì giải thoát hết, họ vẫn còn nằm trong dục giới, họ không đi đâu xa hết á. Cái tâm đó làm sao đi được xa? Cái tâm ái dục giống như là một đứa trẻ vậy đó, nó chưa được lớn, do đó nó không đi xa được. Quý vị muốn tu thành chánh đạo, quý vị phải bỏ cái ái. Người nào mà còn mang cái ái thì quý vị sẽ nằm trong cõi dục giới, không lên được sắc giới, mà cũng không lên được vô sắc giới. Đừng nói chi quý vị thoát ra khỏi tam giới. Cái chuyện này là cái chuyện không bao giờ có, một cái ảo tưởng mà thôi. Như vậy thì bậc Duyên Giác nhờ nương theo pháp khai thị của Như Lai, họ nội quán về thập nhị nhân duyên, ra họ xa rời được vọng chấp, họ chứng được cái nhân không, phá được cái ngã pháp, ngã chấp. Và bây giờ nói về Đức Phật. Đức Phật thì Ngài không có nương theo lời khai thị của bất cứ ai hết, mà Ngài tự thấu triệt được các pháp khởi từ bản tâm. Và nếu không tâm thì không có các pháp. Khi mà quý vị đã biết rằng các pháp nó khởi từ trong tâm quý vị thì quý vị còn quán tưởng nó làm gì nữa, phải không? Khi mà quý vị thấu triệt thật sự là tất cả các pháp đều do tâm khởi, nếu mà tâm không khởi thì các pháp nó diệt. Bây giờ quý vị chỉ nắm cái chỗ tâm không khởi, các pháp không diệt, thì quý vị đã chứng được Như Lai rồi, ngay lập tức đó ha. Cái đường tu nói thì nó mênh mông dạng quyển kinh, nhưng mà thật sự nắm được cái công tắc, cái nguyên tố của nó là không khởi tâm, tức là mình kiến tánh Như Lai. Dạng pháp do tâm tạo, mà dạng pháp không có tâm tạo thì dạng pháp từ đâu sanh? Thành ra quý vị thấy kinh Đại Thừa chỉ vô thực tính, chỉ rõ ràng, chúng ta chỉ cần ngồi nghiên cứu, chúng ta tu, chúng ta sẽ đại ngộ ngay lập tức. Nó đâu có gì khó đâu. Mình vào ở trong cái tâm chân như rồi thì cái gì gọi là nghiệp để đưa quý vị luân hồi đâu? Người luân hồi là tại vì trong tâm chưa chân như. Người luân hồi là tại vì trong tâm vẫn còn nghiệp. Người mà đã sạch nghiệp rồi thì lấy cái gì gọi là luân hồi? Một con sâu nó nằm thành nương theo cây, nó ăn lá cây nó sống. Nhưng mà lúc mà nó không còn là sâu nữa, nó quá bướm rồi thì sao? Con bướm nó đâu có, sao nó đâu có sống giống như con sâu nữa. Nó không có sống trạng thái giống sâu, nó không có, không giống như con sâu là nó nằm ở trên cây rồi nó ăn những cái lá cây. Mà nó đã quá bướm rồi thì bây giờ nó hút nhị qua, chứ nó không có ăn cái lá cây nữa. Thành ra quý vị phải làm một con cánh bướm để mình bay rộng trên bầu trời. Quý vị phải làm một cái bậc mà đạt đến chân như để quý vị thoát tam giới. Đây là những cái cú cánh mà người tu phải làm. Do đó Đức Phật Ngài đã thấu triệt được dạng pháp, thì bây giờ Ngài sống ở trong dạng pháp giống như Ngài sống trong chân như hiện tiền. Ngài đã chứng nhận được cái thực tướng và Ngài đã đạt đến cái trụ xứ Niết Bàn tịch tịnh. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta sống trong cảnh ái dục, nhưng mà tâm chúng ta chân như thì chúng ta làm sao mà bị cái cảnh ái dục lôi kéo được. Ăn ngủ trong cảnh ái dục, nhưng mà thật sự chúng ta ăn ngủ trong cái tịch tịnh Niết Bàn. Thành ra quý vị thấy những người mà họ tu, mà họ đã đạt đạo, họ cũng sống giống như mình, họ cũng hít thở với mình cùng một cái bầu khí quyển. Nhưng mà sao? Nhưng mà họ không có phiền não, họ không có u biều buồn. Tâm họ là cái tâm mà không còn cái khởi những cái sự mà phân biệt phiền não nữa. Do đó thị phi nhân ngã đối với họ không còn cái vấn đề gì nữa hết á. Họ đâu còn cái gì để mà họ tranh chấp nữa đâu. Thành ra cái người mà muốn đắc đạo thì quý vị phải đưa hai bàn tay lên: tôi xin đầu hàng thế gian, Thưa thế gian, tôi xin đầu hàng. À, là đủ rồi. À, thì từ đây tới sau, quý vị lo tu. Còn mình còn ham danh, còn ham địa vị, còn ham ái dục, thì chắc chắn rằng quý vị còn nằm ở trong cái sinh tử. Quý vị nằm ở trong cái sự luân hồi, không thể thoát được, không bao giờ thoát được hết. Và nói sau cùng là các bậc phàm phu, thì những cái bậc này họ không thể chế ngự được tâm phân biệt. Quý vị thấy phàm phu không? Không bao giờ nó được cái sự yên tĩnh trong tâm hết á. Mới vừa ở cái chỗ nhà này nói chuyện cái nó đi tới nhà khác nó nói, tại vì nó không bao giờ nó ngưng được cái tư tưởng hết á. Nó phải thoát, nó phải nói. Do đó nếu mà là những cái người mà đi chùa đó thì thôi, đi cái chùa này xong cái đi tới chùa khác để chi, được Phật tử để mình nói chuyện. Nhưng mà họ có biết đâu rằng chính vì cái sổ mà mình dùng cái ngôn ngữ thường xuyên như vậy, thành ra cái lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân vị, nó không được thanh tịnh. Nói đến đây thầy nhớ có một lần có Phật tử đến thăm quán thăm thiền viện. Khi họ vào cái họ ngồi đâu được không đầy 5 phút nữa, họ đứng dậy, họ kêu ra về. Thầy hỏi sao mà mới đến đây mà sao về sớm vậy? Nói thầy ơi, thầy cái tâm con không chịu được sự thanh tịnh như vậy thầy ơi. Sao mà nó thanh tịnh quá, thanh tịnh đến đổi mà con thấy con sợ luôn á. Con phải ra về. A Di Đà Phật, là tại vì tâm họ quá động rồi. Họ quen với cái động quen rồi, thành ra họ vào chỗ thanh tịnh làm sao mà họ vào được. Họ nói mà thầy thấy thương á nghe. Thầy ơi thầy, sao mà cái này nó thanh tịnh quá, nó gì vắng lặng quá, con chịu không nổi thầy ơi, thôi cho con về đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đây là sự thật chứ không phải thầy nói thêm mới bớt gì hết á. Tới chùa vô ngồi đầy 5 phút nữa, đứng dậy, thầy ơi nó thanh tịnh quá, tâm con nó động quen rồi, con thích đi đồ này đồ kia, con nói chuyện mà như vậy con chịu không nổi rồi. Dễ thương ha, A Di Đà Phật, rất là dễ thương. Một người mà họ muốn đạt thánh trí đó, không phải là tự nhiên mà họ thành tựu thánh trí. Họ phải sao? Họ phải tu hành. Bởi vì họ có tu hành, họ mới phá được cái ý thức của họ, họ mới phá được cái vọng tưởng của họ, họ mới phá được cái tạp khí của họ. Những cái này nó đang bám víu trong tâm á. Chúng ta mà không phá nó thì làm sao chúng ta có thể trực nhận được cái sự chân như của bản tâm. Đây là những thứ mà quý vị nói rằng chúng ta không thành đạo. Những thứ này nó bám ở trong cái tâm của chúng ta. Chúng ta nhìn ở trong cái bản tánh chúng ta không thấy chân tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái ý thức và tập khí này nó bao quanh rồi. Thì nhiệm vụ của người tu là phải gỡ nó ra, đưa nó ra. Nó vừa tháo gỡ ra thì quý vị thấy chân tâm ngay lập tức. Đâu có gì khó đâu. Rất là dễ. Dừng trụ lại ít, nghĩa là ít ngao du thân sơn thủy ha, ở tại nhà của mình, trong phòng ốc của mình, ráng tham thiền nhập định, thì một ngày nào đó quý vị đạt được. Quý vị ngao du, người nào mà càng ngao du thân thủy, thầy nói thiệt á, cái đạo mà kêu là đạo quả mà đắc đạo xa vời rồi. Họ còn thích cái cảnh này cảnh kia, làm sao họ con mắt của họ có thể dừng trụ được. Con mắt không dừng trụ được thì họ còn cái ái con mắt. Họ còn cái ái con mắt thì họ không thành đạo. Quá dễ thôi. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là những cái bậc mà họ đã cách mạng cái bản tâm của họ, tất nhiên là họ tu học để họ phá đi cái tập khí đang bám víu trong tâm họ. Và khi mà những cái tập khí này không còn nữa thì họ tự động họ thấy được cái bản thể của dòng pháp. Và khi họ thấy được bản thể vọng pháp, tức là bản thể của chân như A Di Đà Phật. Đây là chỗ giác ngộ rất là cao. Bởi vì mình giác ngộ được vạn pháp, tức là chân như, là tất nhiên là mình sống trong cảnh nào mình sống cũng được hết á. Chúng sinh vọng động chứ mình không vọng động. Chúng sinh phiền não chứ mình không phiền não. Bây giờ những cái chúng sinh đang ở thế gian này, họ đang sống trong cõi dục giới, họ đang bị quay cuồng với ngũ dục, Thì bây giờ họ không phá được những cái sự mà ái dục này thì làm sao họ đạt đến chân như? Thành ra bây giờ cái chân như là nó đến với những người không vọng động, đến những người mà hoàn toàn nội quán. Thành ra cái người nội quán và không vọng động họ thấy rõ ràng chân như, họ thấy trước mặt của họ mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút. Mà những người cũng con mắt giống như những người đó mà họ không thấy gì hết. Họ mù tịt trong cái vấn đề mà thấy được cái chân thân của họ, họ thấy được cái pháp thân của họ, thấy được cái thực tướng của họ. Thầy mong quý vị mở cặp mắt lên để thấy được cái thực tướng của mình. Sống trong thực tướng đó thì quý vị thật sự thoát ly tam giới. Không còn nghiệp lực nào chi phối để quý vị đi vào ở trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý vị là những cái bậc thánh trí hoàn toàn. Và khi một người mà đã phá vỡ đi tập khí, phá vỡ những cái ý thức căn bản của cái sự phân biệt, thì bản tâm của họ sẽ quay về với chân như. Bây giờ thì nghiệp lực đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Mà nghiệp lực đã tiêu diệt rồi thì tam giới, sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới lập tức tiêu tan. Và cái chỗ dung thân của những cái người mà đạt đến cái trình độ là chân như của bản tâm rồi á, thì họ sẽ đứng trên tam giới và họ thoát ly khỏi cái sanh tử luân hồi. Cái sanh tử luân hồi chỉ là một cái giấc mộng mà ngàn xưa của họ mà thôi. Chứ giờ này họ đã khác rồi. Họ đã đi đến cái chỗ mà hoàn toàn tốt đẹp rồi. Và Đức Phật Ngài cũng đã khai thị một cách rất là rõ ràng. Cái người mà lìa xa được tâm phân biệt thì người đó sẽ thành tựu thánh trí. Và khi mà thành trụ thánh trí thì trụ xứ tương lai của họ sẽ là gì? Sẽ là Niết Bàn Pháp Thân Tịch Diệt. Như vậy chỉ qua cái vấn đề âm thanh thường trụ mà quý vị học được cái bản tâm rất là vi diệu. Quý vị thấy không? Do đó trên cái đường học đạo đó, quý vị không cần phải mà đi đi truy tầm hay đi tìm những cái vị minh sư nào xa xôi hết. Khi mà quý vị gặp một cái bậc mà đã dạy quý vị đều đúng bản tâm rồi, nương theo đó để tu. Và không phải là tu một ngày một bữa hay là một tháng một năm, mà quý vị phải nương theo pháp môn đó cho đến khi quý vị chứng được chân như thật tánh. Như vậy mới có thể thành tựu được. Cái người mà nghe nói niệm Phật hay, cái niệm Phật niệm đâu mới 6 tháng chưa có được cái gì hết, cái nghe nói mật tông nói là niệm câu chú này đắc được thường tịch quang tịnh độ, nghe ráng mà niệm câu chú mới vừa có được 6 tháng chưa có chứng thường tịch quang tịnh độ gì hết, cái có người nói ôi tham thiền đi, minh tâm kiến tánh ngay lập tức qua để tham thiền. Làm đi làm lại, đi vòng vòng qua cái chu kỳ đó, đi hoài cho suốt cuộc đời mình, đi hoài cho kiếp vô lượng vô số kiếp cũng chưa thành tựu đạo quả. Nương theo một pháp môn tu, pháp môn đó sẽ phá vỡ tất cả những cái tập khí trong tâm và mình sẽ thành tựu đạo quả. Cái người mà chạy lòng vòng, thầy nói thiệt, rốt cuộc là cái người lây quay, rốt cuộc là một cái con xoay chứ không phải là con người nữa. Mình xoay theo cái vòng này, xoay theo vòng kia, à, thánh đâu không thấy, nhưng mình thấy thành mình thành ra cái mình thành ra cái con bông dụ, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra trên đường tu quý vị nắm được cái phương tiện tu, vị thầy đã hướng dẫn rồi, nắm theo cái phương pháp đó tu thì bảo đảm chắc chắn rằng sẽ tốt tốt đẹp. Bởi vì những vị thầy của mình á, những bậc này đã minh tâm kiến tánh rồi, thành ra họ thấy được những cái tư tưởng trong tâm của mình và họ thấy được những cái tập khí trong tâm của mình. Thành ra họ dạy quý vị từ căn bản để cho quý vị tiêu diệt những điều đó rồi họ mới dạy những pháp cao. Còn bây giờ quý vị muốn vô học ngay pháp cao, quý vị chưa có căn bản, quý vị học pháp cao thì có khác nào một cái căn nhà mà quý vị xây, quý vị không có cái foundation, không có cái căn bản để mà chịu được cái căn nhà thì căn nhà quý vị sẽ sụp đổ. Thành ra người muốn cao rốt cuộc là sao? Thường thường là họ thất bại trên đường tu. Thầy cũng đã thấy nhiều vậy rồi, đừng nói chi là Phật tử, kể cả mấy ông tăng tu cũng vậy nữa. Người thì nghe nói hành hạnh đầu đà mau thành đạo, ra hành hạnh đầu đà, đi chân đất ăn ngủ, nghĩa là ngủ ở dưới những gốc cây, ăn thì ăn vài hộp cơm thôi, hành giống như Đức Phật đó, để cho thành Phật. Rồi rốt cuộc rồi đâu được năm hai năm gì đó không thành tựu, cái bắt đầu đổi qua những cái phương pháp khác, và họ cứ đi như vậy, đi miên diễn rốt cuộc không thành gì hết đó. Trong lúc quý vị chỉ cần ở tại gia thôi, thực hành một pháp môn tu, những pháp môn mà của sư tổ hoặc là của thầy chỉ quý vị. Quý vị chỉ cần giữ pháp môn đó tu, khi mà sư tổ đã thấy quý vị đầy đủ thì sư tổ ngài chỉ khỏi một cái nhẹ thôi thì tất cả những tập khí quý vị nó dở tan ngay lập tức, quý vị hiện nguyên hình là một bậc thánh trí. Như vậy thì hôm nay qua cái bài pháp này, thầy mong rằng quý vị đạt đến cái chỗ mà nhận được những cái âm thanh nó thường trụ trong tâm mình, nó không có sự tan dở, nó không có sự hoại diệt. Đây là cái chỗ mà Đức Phật muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta có một cái chân như Phật tánh, và cái chỗ chân như Phật tánh này nó không có sanh ra nghiệp, và chính cái chỗ này nó đưa chúng ta đến cái chỗ thường lạc và luôn luôn đạt đến cái chỗ tịch tịnh niết bàn.